Chiến thần ở rể, chương 555, lời mời nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện vừa xảy ra đều nằm ngoài dự đoán của Dương Thanh. Anh thực sự không ngờ kẻ sai người giết chồng của Diệp Mạn lại chính là Diệp Kế Tông. Ông chủ nhà họ Diệp, Dương Thanh không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Diệp Kế Tông. Bình tĩnh trả lời. Tôi chính là Dương Thanh. Diệp Kế Tông khẽ cau mày. Trong mắt lóe lên vẻ không vui. Bởi vì ông ta nhìn thấy sự bình thản. Xa lạ. Không chút tôn trọng nào từ trong mắt Dương Thanh. Diệp Mạn không ngừng nháy mắt ra hiệu với Dương Thanh nhưng anh vẫn thờ ơ như không thấy. Cậu có thù oán với tôi à? Diệp Kế Tông lạnh lùng hỏi. Tôi với ông thân thiết lắm sao? Dương Thanh hỏi lại với vẻ mặt kỳ quái. Diệp Kế Tông tức nghẹn, híp mắt nói, ở Giang Bình cậu có quyền, nhưng đây là Yến Đô, thành phố trung tâm của quyền lực. Cậu không có tư cách khinh thường ai, nhất là nhà họ Diệp, hiểu chưa? Rõ ràng lão ta chỉ biết được những gì Dương Thanh thể hiện ra ngoài mà thôi. Nếu không Diệp Kế Tông sẽ không kiêu ngạo như vậy. Dương Thanh phì cười. Ý của ông chủ Diệp là tôi chẳng là cái thá gì ở đất Yến Đô này, đúng không? Chẳng lẽ không phải? Diệp Kế Tông hỏi ngược lại. Sự tự tin và kiêu ngạo của Dương Thanh khiến Diệp Kế Tông cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vốn dĩ khi biết chồng đứa con gái ngoài giá thú của Diệp Mạn là người đứng đầu hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương, lão ta còn rất chờ mong gặp mặt Dương Thanh. Gặp rồi lại phát hiện Dương Thanh không dễ khống chế như trong tưởng tượng của lão ta. Dương Thanh, chú ý thái độ nói chuyện của cậu. Diệp Mạn không nhịn được tức giận nói. Vì muốn có được nhiều quyền lực hơn nữa ở nhà họ Diệp và trả thù cho người chồng đã mất. Bà ta đã sống nhẫn nhịn rất nhiều năm. Bây giờ nhờ có Dương Thanh, địa vị của bà ta ở nhà họ Diệp mới tăng lên một chút. Bà ta thật sự không muốn vì Dương Thanh mà mọi thứ bị phá hỏng. Dương Thanh hờ hững nhìn Diệp Mạn rồi nói. Nếu không có gì, tôi đi trước đây. Dứt lời, anh quay người muốn rời đi. Diệp Kế Tông không thích sự kiêu ngạo của Dương Thanh. Đương nhiên Dương Thanh cũng chả thích cái vẻ tràn đầy ham muốn khống chế của lão ta. Hơn nữa, lão già 80 tuổi trước mặt này còn là hung thủ giết hại bố ruột của Tần Thanh Tâm. Đứng lại cho tôi, Diệp Kế Tông giận dữ quát. Làm chủ nhà họ Diệp mấy chục năm qua, lão ta chưa từng thấy ai vô lễ với mình như vậy. Dương Thanh dừng bước, quay đầu nhìn Diệp Kế Tông cười lạnh nói. Còn việc gì sao? Bốp, Diệp Kế Tông giận dữ đập bàn nói. Cậu là chồng của Diệp Tiêu Tâm thì cũng là cháu rể của tôi. Gặp tôi cậu nên quỳ lại mới phải chứ. Dương Thanh ngẩn ra một hồi mới nhớ ra Diệp Tiêu Tâm chính là Tần Thanh Tâm. Vợ tôi là Tần Thanh Tâm, không phải Diệp Tiêu Tâm. Sắc mặt Dương Thanh trở nên lạnh lẽo. Trên đời này, người có tư cách để Dương Thanh tôi quỳ lại còn chưa xuất hiện đâu. Quỳ lại ông sao? Nằm mơ đi. Chấm. Dương Thanh tức giận, giọng nói lạnh lùng khiến mọi người cảm thấy như rơi vào hầm băng. Diệp Kế Tông cũng không khỏi rùng mình. Lão ta cảm nhận được áp lực khổng lồ từ trên người Dương Thanh. Phảng phất như Dương Thanh chỉ cần phất tay cũng có thể lấy mạng lão ta. Dương Thanh, đừng làm càn. Diệp Mạn tức giận mắng. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Diệp Mạn. Bà đừng quên những gì tôi đã nói. Tôi và nhà họ Diệp chỉ có quan hệ hợp tác chứ không phải bị khống chế. Nếu không giao ước của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Sắc mặt Diệp Mạn cứng đờ. Khi đàm phán với Dương Thanh ở Giang Hải, anh đã nói bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Nhưng Diệp Kế Tông lại muốn khống chế Dương Thanh. Quả thật nhà họ Diệp đã thất hứa trước. Sắc mặt Diệp Kế Tông âm trầm đáng sợ. Giận đến nỗi cả người run lên. Dương Thanh đã khiến lão ta mất mặt trước nhiều gia tộc đứng đầu Yến Đô. Diệp Thương thừa cơ hội nghiến răng nghiến lợi nói. Bố, rõ ràng thằng danh này muốn đến nhà họ Diệp gây chuyện. Con nghĩ giết Quách nó cho rồi. Lúc này sự thù hận của Diệp Thương đối với Dương Thanh đã lên đến đỉnh điểm. Ông ta cho rằng, nếu không có Dương Thanh ông ta sẽ không mất vị trí người thừa kế. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Diệp Vô Song vẫn đang im lặng chợt lóe lên vẻ phấn khích. Anh ta cố ý mượn danh nghĩa của chủ nhà họ Diệp mời Dương Thanh đến tham gia tiệc mừng thọ. Hiện giờ, nhà họ Diệp gần như đã xác định Diệp Thương chính là chủ nhà đời tiếp theo. Diệp Vô Song là cháu đích tôn. Đương nhiên lòng tham cũng rất lớn. Thế nên anh ta phải ngăn cản Diệp Thương trở thành chủ gia tộc. Chàng trai này quá kiêu ngạo. Dám nạt nộ cả chủ nhà họ Diệp trước mặt mọi người. Đúng đấy, tính ra cậu ta cũng là cháu rể nhà họ Diệp. Nếu vừa nãy không có ông chủ Diệp thì cậu ta đã bị Diệp Thương giết rồi. Ông không nghe nói à? Cậu ta là người đứng đầu hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương đấy. Đúng là ở cái xứ khỉ ho cỏ gáy lâu rồi tầm nhìn cũng trở nên hạn hẹp. E là ông chủ Diệp sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu. Khách đến tham dự tiệc mừng thọ thì thầm bàn tán. Sắc mặt Diệp Kế Tông thay đổi xoành xoạch nhưng vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Dương Thanh. Một lát sau lão ta mới nói. Bỏ đi, dù thế nào cậu cũng là cháu rể của tôi. Hôm nay lại là tiệc mừng thọ của tôi. Cậu sẽ không từ chối tham dự chứ? Thái độ của Diệp Kế Tông thay đổi 180 độ khiến Dương Thanh hơi bất ngờ. Anh không muốn qua lại với người nhà họ Diệp nhưng dù sao đây cũng là gia tộc của Thanh Tâm. Mà anh cũng chỉ biết về cái chết của bố ruột Thanh Tâm qua lời kể của Diệp Mạn. Sự thật ra sao vẫn chưa chứng thực được. Cho dù muốn trả thù cho bố ruột của Thanh Tâm thì cũng phải làm rõ sự thật trước đã. Ông chủ Diệp đã mời nhiệt tình như vậy. Tôi sẽ không từ chối nữa. Dương Thanh bỗng mỉm cười. Sau đó quay người ngồi xuống cái bàn bên cạnh Diệp Kế Tông. Mọi người đều ngạc nhiên. Hai người vừa nãy còn đối chọi gay gắt. Giờ đã làm hòa rồi sao? Diệp Mạn, bây giờ con cho người đi Giang Hải đón cháu gái của bố qua đây. Lâu rồi nhà chúng chưa sum họp. Sau khi Dương Thanh ngồi xuống, Diệp Kế Tông bỗng dặn dò Diệp Mạn. Nghe vậy, Dương Thanh lập tức xa sầm mặt. Cách chương.